Thì thưa quý đạo hữu, cái tâm đó là cái phải là cái tâm của các vị thánh giả, tâm của chư Phật, tâm của chư vị Bồ Tát. Cho nên cũng là cái thân này, nhưng nếu nỗ lực tu tập thì cái thân này, phàm thân này trở thành thân kim cương, trở thành pháp thân. Cũng cái tâm này là tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng nếu nỗ lực tu tập thì cái tâm này là cái tâm thuần hậu, cái tâm định tĩnh, cái tâm trang nghiêm, cái tâm chân như, cái tâm của Bồ Tát. Vậy thì ngang qua tinh thần giáo pháp tứ niệm xứ là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Quán pháp trên pháp có nghĩa là chúng ta hãy quán thấy tất cả sơn hà đại địa này đều là vô ngã, đều là vô thường, bị chi phối bởi những điều kiện khác. Mà chúng ta quán thấy được rằng các pháp là vô thường, các pháp là vô ngã. Để rồi từ chỗ đó, nếu chúng ta có một pháp nào đó, một pháp đó là chiếc đồng hồ, một pháp đó là một cái chiếc áo đệm, một pháp đó là một cái nhà, một pháp đó là một cái bàn, một pháp đó là một tự thân của mình. Mà để rồi ngày nay nó có, nhưng mà rồi ngày mai nó không. Mà nếu chúng ta hiểu được tinh thần giáo pháp tứ niệm xứ, tất cả các pháp đều vô thường, thì chúng ta có mất cái pháp đó, pháp đó bị hủy diệt đi, cái pháp đó ra khỏi tầm tay của mình, thì mình cũng không có khổ đau cho lắm. Mình thấy nó là vô thường mà, mình thấy nó là vô ngã mà, đúng không thưa quý đạo hữu? Có cái gì thường, có cái gì ngã đâu. Cho nên chúng ta học hỏi giáo pháp của Đấng Thế Tôn, để rồi chúng ta áp dụng vào trong đời sống hàng ngày tự thân của chúng ta, để rồi chúng ta chiêm nghiệm được những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn là quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp. Đúng là như thế đó. Và nếu chúng ta áp dụng được những lời giảng dạy của Đấng Thế Tôn vào trong đời sống hàng ngày của chúng ta, thì quả thật rằng đó là một cái hạnh phúc to lớn từ bản thân của mình mà ngày hôm nay quý đạo hữu đang có. Ngày hôm nay quý đạo hữu đang có. Dù biết rằng trong cuộc sống bận rộn, bươn chải, tìm cầu những cái nhu cầu cần thiết để xây dựng bản thân của mình, cho gia đình của mình, cho quốc gia của mình, cho xã hội của mình, nhưng mà trong khi mình tìm cầu và xây dựng đời sống hạnh phúc của xã hội đó, chúng ta phải luôn luôn nhớ những lời giảng dạy của Đấng, để rồi khi mà chúng ta tiếp xúc với thực tế của cuộc đời và chúng ta nhớ được lại những lời giảng dạy của Đức Thế Tôn, từ chỗ đó chúng ta vơi đi cái nỗi tư. Con đường giáo dục niềm tin ba ngôi báu Phật Pháp Tăng, xây dựng đời sống tâm linh vững chắc, từ đó trở thành người Phật tử thuần thành quy kính. Kính thưa quý đạo hữu, quý đạo hữu có thương Phật, quý đạo hữu có thương pháp không, quý đạo hữu có thương sư ông không? Hỏi sư ông chứ không dám hỏi quý thầy. Và khi hỏi đến sư ông thì chắc chắn rằng quý đạo hữu trả lời 100% là có. Cho nên người nam nữ cư sĩ Phật tử, trước khi trở thành người đệ tử của Đấng Thế Tôn, chúng ta làm lễ quy y, có nghĩa là quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng. Quy y Phật là trở về nương tựa với Đức Phật, quy y pháp trở về nương tựa với giáo pháp, quy y tăng trở về nương tựa với chúng ta. Mà ba ngôi đó được gọi là ba ngôi báu trên thế gian này. Thưa quý đạo hữu, tại sao được gọi là ba ngôi báu? Kim cương có báu không? Hột xoàn có báu không? Vàng có báu không? Bạc có báu không? Cả những cái đó được gọi là cái báu của thế gian. Cái báu đó nó đã tô điểm, nó đã xây dựng cho cái cuộc sống của con. Nhưng kính thưa quý đạo hữu, cái báu đó nó cũng chỉ có trong một cái giai đoạn nào đó. Mà lỡ ngày mai kia mà cái báu đó nó có mất đi thì quý đạo hữu có thương tiếc chiếc hột xoàn quý đạo hữu 20 carat không? Có không? Vậy thì đã biết, quý đạo hữu đã biết rằng cái gì mà nó còn nằm trong phạm trù của thế gian thì ngày đó nó có còn, ngày đó nó có. Ba ngôi báu tức là Đức Thế Tôn, giáo pháp và chúng tăng. Nó báu ở chỗ là Đức Thế Tôn có mặt vào trong cuộc đời này để mang hương vị giác ngộ và giải thoát giảng dạy cho chúng ta. Và một ngày mai kia chúng ta thể được được cái Phật tánh, thể được được giáo pháp chân như, và chúng ta trở thành một bậc thánh. Thì kính thưa quý đạo hữu, con đường sanh tử luân hồi mình chấm dứt, bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống và sự chết. Mà ngày nào chúng ta bước ra khỏi quỹ đạo của sự sống, của sự chết, thì kính thưa quý đạo hữu, chúng ta không còn bị sanh tử luân hồi trôi lăn triền phược trong tam giới. Thì quả thật ngày đó chúng ta không còn có sự khổ đau, ngày đó chúng ta không còn bị phiền muộn, ngày đó chúng ta không còn bị ai quấy rầy nữa hết. Thì kính thưa quý đạo hữu, đó có phải là điều báo hay không? Đó là một điều báo. Còn nếu mà chúng ta sống trong thế gian này Nay thì phiền, mai hạnh, bữa kia khổ đau, bữa nọ thì sầu muộn. Quả thật, đó là điều mà ai trong chúng ta cứ mang trên đôi vai, để rồi phải chồng chành trong cái cuộc sống này, mà cuộc sống chồng chành vì sự sinh tử luân hồi đó, mà chúng ta không có sự bình an, chúng ta không có niềm an lạc một cách chắc chắn và thực của. Cho nên nói đến sự kỳ hiện của Đấng Thế Tôn vào trong cuộc đời này, quả thật rằng đó là một điều vô cùng to lớn, một điều vô cùng hạnh phúc mà quý đệ tử đã tụng trong Kinh Pháp Hoa. Lý do nào Đức Thế Tôn thì hiện vào trong cuộc đời này? Nhân duyên nào Đức Thế Tôn có mặt trong cuộc đời này? Mà trong Kinh Pháp Hoa đã giảng dạy rằng vì một đại sự nhân duyên mà Đức Như Lai xuất hiện vào đời, đại sự nhân duyên đó là khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiên. Mà khi nói đến cho ân đức cao dày của Đấng Thế Tôn thì quả thật rằng trăm kiếp ngàn đời mình không thể nào nói hết và đền đáp hết cái công đức của Đấng Như Lai vì chúng ta, vì con người mà Như Lai thì hiện. Như Lai thì hiện ra để làm gì? Như Lai thì hiện ra mục đích là chấm dứt sự khổ đau của con người, giảng dạy tinh thần giáo pháp của Đức Thế Tôn để cho con người từ đó y theo tinh thần giáo pháp đó mà tu tập được giác ngộ và giải thoát. Cho nên quý đệ tử đã nghe gì đó, một khi phát tâm thì không phải phát tâm để cầu được các vị quả vị thinh văn duyên giác Bồ Tát, mà khi phát tâm như thế đó, quý đệ tử nghe, phát tâm không phải cầu quả vị duyên giác thinh văn duyên giác nải chí quyền thừa chư vị Bồ Tát duy tối thượng thừa phát Bồ Đề tâm, nguyện giữ pháp giới chúng sinh nhất thời đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Thấy cái tấm lòng của Đức Phật chưa? Đức Thế Tôn thì hiện vào trong cuộc đời này để giảng dạy tinh thần giáo pháp, giác ngộ và giải thoát. Đức Như Lai không cầu mong rằng những người nam nữ cư sĩ Phật tử chúng ta trên con đường tu tập để chứng đắc được quả vị thinh văn, được chứng đắc được quả vị duyên giác, được chứng đắc được quả vị nhị thừa của hàng nhị thừa, mà Đức Phật muốn con người và chúng ta trên con đường tu tập chứng đắc phải là quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có ai mà thương con người, có ai mà thương chúng sinh như Đức Phật không? Trên con đường tu tập chứng đắc được quả vị tứ thinh văn, đó là một điều vô cùng tôn quý. Chứng đắc được một quả vị thinh văn duyên giác Bồ Tát, không biết là đến khi nào mà quý đệ tử tu tập chứng đắc được một quả vị đại Bồ Tát như Ngài Quán Thế Âm, như Ngài Đại Trí Chí, như Ngài ấy. Mà Đức Thế Tôn nói trên con đường tu tập chứng đắc như thế nó cũng chưa được rốt ráo, mà các con phải tu tập chứng đắc để trở thành một Đức Phật, thì tới chừng đó Đức Như Lai mới bằng lòng. Hiểu thấy Đức Phật thương mình đến như thế đó không? Đức Phật thương mình đến như thế đó, thưa quý vị. Cho nên cái con đường giáo dục niềm tin ba ngôi báo Phật Pháp Tăng là xây dựng đời sống tâm linh vững chắc để từ đó thành người Phật tử thuần thành quý kính. Nếu người nam nữ cư sĩ Phật tử mà có một niềm tin kiên cố như tảng đá không gió nào lay động, người